Mình chào quý vị. Nay là ngày lễ của cha, và có lời mừng ngày lễ. Cái cơ hội này rất tốt để chúng ta tỏ cái lòng biết ơn, tri ân cho cha chúng ta. Cơ hội này, thầy muốn dùng cơ hội này để báo tuyên bố một cái chương trình tháng sau. Xin tuyên bố quý vị rằng một tháng nữa là bắt đầu tháng 7, ngày 14 tháng 7 sẽ bắt đầu ngày thứ bảy, mỗi thứ bảy sẽ có lớp thiền, sẽ bắt đầu tu thiền với tịnh, đồng tu như cũ. Có nghĩa là thứ bảy chúng ta sẽ tu thiền, luyện thiền. Thứ bảy từ 9 giờ tới 10 giờ sáng là có lớp tọa thiền, ngồi tọa thiền. Sau đó sẽ có nửa tiếng, khoảng chừng nửa tiếng giảng nói pháp với là vấn đáp hoặc là pháp đàm. Sau đó sẽ dùng trưa. Mục tiêu là ngày sáng thứ bảy là sẽ huấn luyện cho cộng đồng cái cách tọa thiền. Cái này là sáng thứ bảy sẽ dạy những cái phương pháp thiền về thiền tông bên Phật giáo. Anh mời vị quý tử tham gia. Những người mà muốn thì có thể tới thiền lúc 9 giờ sáng, hoặc nếu như mà tới không kịp vậy trẻ cũng có nổi thì 10 giờ đến sẽ nghe cái phần pháp đàm với phần nói chuyện với phần đàm thoại. Ai thắc mắc gì không? Có buổi tối hả? Tối chắc là từ thường tối thì sẽ từ từ, đó là mới bắt đầu thôi. Buổi tối sẽ bắt thể có lớp thiền từ 7 giờ tối thứ ba mới thứ năm. Kịp không? Đúng rồi. Như là cuối tuần phải không? 8 giờ đến 10 giờ. 8 giờ đến 10 giờ. Ok. 8 giờ mới ra khỏi, rồi phải lái xe tới đây nữa. Hoặc là mình 12 giờ mình thiền, bắt đầu thiền rồi thôi. Buổi trong tuần cũng vậy. Tối cũng ngồi một tiếng đồng hồ xong rồi sẽ nói pháp nửa tiếng này nọ. Mình sẽ bắt đầu làm thứ bảy thôi, từ 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 sẽ thể thêm. Nếu có nhiều người thì sẽ tổ chức thêm. Rồi muốn dạy lớp tiếng Hoa, tiếng Tàu nữa. Không phải để quý vị để mà tới tìm ăn mà có thể điểm tâm, để mà order đồ đàng hoàng. Tiếng Hoa càng ngày nó càng phổ thông về phương diện thương mại. Mà chuyện quan trọng nhất đối với chúng ta là cái tiếng người văn hóa, người Hoa có văn hóa rất là thâm sâu, và cái Phật giáo của văn hóa của người Hoa là một cái nền tảng Phật giáo rất là quan trọng, rất là thâm sâu. Thành ra chúng ta mà có cơ hội thì nên học. Thầy thích cái văn hóa người Hoa, cũng như thầy thích cái chiều sâu của cái Phật giáo người Hoa. Thầy nói cái gì biết là cái về cái cá nhân của tôi đó, thì thầy thấy rằng nếu như bỏ cuộc đời còn lại để mà tu để nghiên cứu về Phật giáo cũng chưa đủ nữa, và phải cần cả 50 năm, cả 100 năm nữa thì Phật giáo bên tiếng Anh này mới có thể có cái sự chiều sâu, bắt đầu có chiều sâu như bên Phật giáo người Hoa. Thì cái lớp Hoa này, cái lớp mà phần lớn là nói chuyện thôi, để mình nhớ mình vào tiệm ăn mình order đồ ăn được. Với lại đây là phải có về những danh từ của Phật giáo nè. Ok. Có ai muốn học tiếng Hoa nữa không? Cảnh muốn học không? Chắc là sẽ tổ chức trong cuối tuần. Sau khi dùng trưa mình có thể đi học từ tiếng Hoa. Chắc là sau khi dùng trưa ngày thứ bảy. Sau khi dùng trưa. Sau đó mình đi. Nay là ngày lễ. Gia thành. Đây là cái ngày hôm nay chị chia sẻ cùng quý vị vài cái tư tưởng. Phần lớn cái người đa số người phàm phu ta nói nhiều á, người ta quên rằng là cái cái mà cái cách mà liên lạc mà không có bằng bằng cái lời nói, bằng cái hành động đó, nó quan trọng không kém gì cái lời nói của chúng ta. Thiệt ra cái vị hỏi những cái người biết tu đó thì người ta nói cái vị rằng đó, là cái hành động nó quan trọng hơn cái lời nói. Cái gì làm mới quan trọng, lời nói nó mới quan trọng. Thành ra hàng ngày nên ngày lễ của đức cha người cha thì mình tự hỏi là mình đã làm gì cho cha mình. Ok. Nhưng cái ngày lễ này thì mình tính làm cái gì cho cha mình. Tại sao mình bớt suy nghĩ mình sẽ hiểu nhiều hơn? Tại sao mình hiểu nhiều hơn? Cái sự hiểu biết đó, nó xảy ra cái tự nhiên. Cái hiểu biết á, cái sự hiểu biết á, nó xảy ra một cách tự nhiên, nó không có cái cần suy nghĩ. Quý vị hoặc hiểu hoặc là không hiểu, không cần suy nghĩ. Nhiều người sẽ nói, thầy sao chuyện gì lại cuộc đời con phải suy nghĩ con mới hiểu được. Okay. Quý vị biết không? Quý vị suy nghĩ để quý vị tự thuyết phục mình là mình hiểu. Quý vị biết không? Cách suy nghĩ đó làm để cho mình được tự xác nhận là mình hiểu. Khi mà quý vị đang suy nghĩ, cái tâm quý vị nó đang bận rộn, thì quý vị không thể nào hiểu được. Càng bớt suy nghĩ thì quý vị càng hiểu lẹ mà hiểu nhiều hơn. Quý vị để ý chứ coi, hoặc quý vị hiểu hoặc không hiểu ngay lập tức, không thể nào suy nghĩ được. Mà quý vị khi mà không hiểu đủ sức hiểu, có ngồi để suy nghĩ hoài còn hiểu không được nữa. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? À, câu hỏi là thầy, ông nói là thầy chuyên môn khuyên á, nói là không, là chỉ cần suy nghĩ khi lúc mình cần suy nghĩ thôi, chỉ suy nghĩ lúc mình cần suy nghĩ thôi. Ok. Chẳng như mình cần làm kế toán thì mình cần suy nghĩ, cần làm việc mà cần suy nghĩ. Như lúc mà không cần làm việc á, thì đừng có nên suy nghĩ. Thì như vậy ông hỏi thì lúc mình suy nghĩ mình làm việc như vậy, mình phải cần dùng cái trí mình hay là mình có thể dùng cái gì khác được không? Tùy cái trình độ quý vị. Nếu cái người thường thì quý vị phải cần suy nghĩ để đi tới cái chỗ quý vị muốn tới. Cái người mà giác ngộ rồi, người ta lúc đó tự động ta biết phải cần làm gì, ta không cần suy nghĩ. Cái người mà có giác ngộ rồi, người ta không cần suy nghĩ như mình. Người ta không cần dùng cái trí óc của chúng ta như chúng ta dùng đó. Người ta bỗng nhiên tự động biết cần làm cái gì thôi. Thành cái óc suy nghĩ chúng ta là cái phương diện mà cái người mà phàm phu, người ta vẫn còn bị mê muội, thành người ta phải cần suy nghĩ như vậy, mình cần làm như vậy. Ngược lại, bên người mà có trí huệ đó, người ta tự động ta biết cần làm cái gì, không cần suy nghĩ. Ai thắc mắc gì khác không? Làm sao mình dung hòa hai cái đó bây giờ, hòa hợp cả hai cái bây giờ? Nếu như quý vị cứ nhất định phải dùng cái trí suy nghĩ chúng ta, cứ tiếp tục ý lại vào cái trí suy nghĩ chúng ta, thì không thể nào mở được cái trí huệ. Cái người mà cứ nhất định suy nghĩ, nhất định tính toán, thì cái người đó mở trí huệ cũng được. Cái này không phải là hiểu. Cái hiểu nó chả làm gì được cho quý vị hết đó. Cái trí huệ đó, thành ra quý vị hiểu như vậy nè. Cái quan trọng là mình phải biết ngừng suy nghĩ. Thì lúc đó trí huệ nó mới làm việc được. Ok. Để thầy mô tả cái quá trình cho quý vị thấy. Quý vị đang suy nghĩ. Rồi quý vị nhờ có thể vì thiền. Tại hồi nãy mình đang tụng kinh. Cái lúc như khi quý vị đang tụng cái kinh, theo đại chúng tụng kinh như vậy, như khi trong cái thời gian đó, cái tâm quý vị nó ngừng lại hoạt động, nó ngừng lại một giây lát thôi. Thì quý vị thấy lúc đó mình có thể thiền hoặc có thể tụng kinh mà không cần suy nghĩ. Trong giây lát đó không cần suy nghĩ tí nào hết. Đâu bằng nhiên cái trí huệ nó mở ra. Không phải nói được không? Quý vị biết không? Nhiều khi Quý vị phải ở trong môi trường như vậy mới có cái cơ hội để mà thấy được mình đang ngừng, cái tâm nó ngừng hoạt động một thời gian đó. Cho quý vị một cái ví dụ này. Quý vị biết cái chuyện nó xảy ra thông thường hơn quý vị tưởng tượng. À, có ai coi TV ở nhà không? Coi truyền hình. Ok. Quý vị bây giờ cái trường hợp nó xảy ra, đang quay truyền hình nhưng bỗng nhiên không nghe gì hết đó. Quý vị biết không? Đang quay TV bỗng nhiên không nghe gì hết đó. Cái thầy đang chứng minh cho quý vị thấy cái chuyện nó xảy ra thông thường quý vị tưởng tượng. Mình đang quay TV, đừng coi như bỗng nhiên mình không nghe gì hết, mình không thấy gì hết. Cái đó gọi là vọng tưởng. Là cái việc đang quay TV này, bỗng nhiên mình không nghe gì hết, mình không thấy gì hết. Quý vị không chết mà cũng không có điên nữa. Rồi xong quý vị đang quay bỗng nhiên chú ý nghĩ đến cái chuyện gì đó thành quên, không nghe nữa, không thấy gì nữa hết. Mình đang nói chuyện người ta, nhiều khi cũng như mình nói chuyện bỗng nhiên mình không nghe gì hết, mình không thấy gì hết. Mình đang cái tâm mình nó chú ý vào cái chuyện khác, không còn thu nhập lại cái hoàn cảnh bên ngoài nữa. Đó là chú tâm. Cái đó là bình hoàng dễ sợ lắm. Đó là chú tâm. Cái đó là cái thiền là giúp quý vị tập cái quý vị có cái khả năng như vậy. Cái thiền, cái tu luyện là một cái phương pháp để giúp quý vị phát triển cái khả năng có thể chú tâm lúc quý vị muốn chú tâm. Thành ra cái thiền là một cái phương pháp để giúp quý vị có thể chú tâm lúc mình cần. Mình có khả năng có thể chú tâm. Mình chú tâm một cái là mình quên hết tất cả mọi chuyện. Chứ không phải đợi khi mà qua TV mới là chú tâm được. Và khi quý vị có thể chú tâm được như vậy thì quý vị đang vào một cái tư thế mà có thể tiếp tục theo là ngừng suy nghĩ. Okay. Tâm nó bớt tán loạn thì mới bắt đầu ngừng suy nghĩ được. Nếu quý vị muốn tự chủ trong cuộc đời mình thì cứ bớt suy nghĩ, phải ngừng suy nghĩ mới có tự chủ được. Quý vị mà không có thiếu cái tự chủ trong cuộc đời mình là tại vì quý vị không thể nào ngừng suy nghĩ. Anh nói quý vị muốn tự chủ trong cuộc đời mình thì phải tập không suy nghĩ mới có thật sự có tự chủ. Ai thắc mắc gì không? Quý vị biết không? Tới cái môi trường của cái chùa chiền thì quý vị có sự khác biệt với những cái chỗ môi trường khác. Chẳng vào môi trường như cái chùa như vậy thì quý vị bớt suy nghĩ và có thể chú tâm dễ dàng hơn. Trong cái môi trường của của chùa chiền, quý vị bớt suy nghĩ và quý vị bớt có thể chú tâm dễ dàng hơn. Ok, cái hoàn cảnh nó quan trọng. Thì quý vị phải cần tới chùa, tại cái môi trường nó giúp quý vị bớt suy nghĩ, giúp quý vị chú tâm nhiều hơn. Thì càng ngày càng dễ. Thì cái môi trường này càng ngày càng tới, càng lâu năm thì càng bớt suy nghĩ và càng chú tâm dễ dàng hơn. Thì cái người ông này ông hỏi là ông ở trong chùa, thành ra cái môi trường đó, ông ở trong môi trường nó lâu dài hơn, thành cái môi trường như khiến ông chú tâm dễ hơn. Thành khi quý vị ở trong môi trường như vậy mà biết chú tâm được thì tự động thì quý vị sẽ bớt suy nghĩ, sẽ ngừng suy nghĩ. Lúc mà cái óc suy nghĩ quý vị nó ngừng lại, khi mà quý vị ngay cái giây phút mà quý vị ngừng suy nghĩ, ngay lúc đó quý vị biết cần làm cái gì. Cái này là cái bí mật của cái Phật giáo, cái thiền. Cái ngay cái giây phút mà quý vị ngừng suy nghĩ là quý vị biết cần làm ngay lúc đó thôi. Nó là bình hoàng dễ sợ lắm. Không thể làm được như vậy. Ok. Mình làm như vậy là mình mất cái sự liên hệ với cái người xung quanh mình. Lúc mình tới với người khác á, thì mình phải quan trọng người ta, mình không thể nói đi chỗ khác được. Cái tâm mình thì mình lúc mình ở người ta thì tâm mình phải ở người ta. Đừng nói là mặc dầu em ở với anh nhưng đều thực ra em thấy anh gì hết, mà em có thể gạt anh ra ngoài được. Cái phải biết như vậy. Càng ngày càng phát triển khả năng là mình có thể ngừng, mình có thể chú tâm vào một chuyện lúc mình cần thôi. Vậy hầu như lúc quý vị mình xả được. Xả được là tốt. Thì hồi nãy thầy nói đùa thôi, làm như vậy tốt. Nhưng thầy khuyên cảnh nó nên đổi tí xíu. Là nhiều khi lúc mình với người ta thì mình không nên niệm Phật. Mình niệm Phật như vậy là mình nghe người ta nữa, tội người ta, mình chú tâm người ta. Rồi khi mà thầy nói lúc mình cần giải quyết gì á thì mình ngừng lại. Lúc đó cái trí mình nó sáng nhất, mình thấy được là cần làm cái gì. Mình bình thản, cái đó là định đó, cái đó là an lạc đó, cái đó tốt lắm. Đúng rồi, không bị phiền não nữa. Cái đó là cái xả rất là tốt. Thì bây giờ lúc mình làm người ta phiền não, mình làm phiền não hơn nữa phải không? Nếu bây giờ mặc dù mình làm người ta phiền não hơn, mình rời ra tay, chia tay, mình phiền não hơn, nhưng mà mình có thể xả phiền não đó được. Chẳng hạn như lúc quý vị cần giải quyết đó, quý vị ngừng suy nghĩ thì cái biện pháp quý vị nó tốt hơn trước. Lúc mà quý vị có thể ngừng được suy nghĩ thì cái biện pháp quý vị nó có thể hoặc bằng, hoặc giống, hoặc là nó tốt hơn là lúc mình đang suy nghĩ. Quý vị từ từ quý vị thấy nó rõ ràng như thế nào. Không cần suy nghĩ vẫn biết mình cần làm cái gì. Dạ, nhưng quý vị không hiểu được cái chuyện nó xảy ra như vậy này. Đừng có một cái vấn đề rất rất lớn mà chưa giải quyết xong. Ok, càng suy nghĩ càng giải quyết cũng được. Quý vị suy nghĩ không ra, mà ngừng suy nghĩ sẽ nghĩ ra, sẽ thấy được phải cần làm gì. Quý vị khó mà hiểu chừng này trừ phi quý vị làm thiền, quý vị niệm Phật, quý vị mới thấy được. Ok, dạng quý vị biết không, mình ngồi đứng lên, đang đứng niệm Phật, đang đứng tụng kinh như vậy nè, mà có cái vấn đề nó rất lớn ra mà giải quyết không xong. Nhiều khi đang đứng như vậy mà đang tâm mình nó ngừng suy nghĩ một cái là cái giải quyết nó tới, mình thấy được cái giải quyết. Cái chuyện người ta chuyện xảy ra cho thầy rất thường xuyên, và thầy làm chuyện này gần 20 năm rồi. Thành ra nhiều khi mình có những cái vấn đề mình giải quyết không được, mà nhiều khi mình thấy được cái biện pháp, cái giải quyết vì đang tụng kinh, vì đang đi nhiều niệm Phật. Lúc đó mới hiểu được thiệt sự nó có hiệu quả. Phải làm mới thấy được. Ông đang nói đang làm việc mà nhiều khi ông nghĩ đó, theo những người thường người ta nghĩ ta phải suy và tính toán trước, cái tiên liệu trước rồi xong mới làm thì nó có hiệu quả hơn. Để nói ngừng lại đó. Cái tư tưởng mình phải cần bàn tính hai lần trước khi mình làm đó. Cái tư tưởng nó từ đâu tới? Người thầy nói là nếu như quý vị có thể ngừng suy nghĩ thì quý vị có thể nói là mình phải nên suy nghĩ hai lần, bàn tính hai lần trước khi mình làm. Tại sao như vậy? Tại vì cái trí huệ chân chính của chúng ta nó có thể dùng hết tất cả những cái hoàn cảnh. Cái tâm chúng ta không có ngừng suy nghĩ được, cho nên phải lúc dùng, biết dùng nó để suy nghĩ hai lần, đâu có gì tai hại đâu. Ok, chính cái trí huệ mới nói là mình nên suy nghĩ hai lần trước khi mình làm. Cái đó gọi là trí huệ. Trí huệ nó không cấm mình suy nghĩ, nó dùng cái suy nghĩ của mình luôn để mà làm việc. Cái trí huệ đó là có thể dùng cái suy nghĩ, dùng cái tâm hư giả để mà giải quyết vấn đề. Thành ra những như là người Việt Nam mình có cái câu là buông lao, phóng lao thì phải theo lao. Có nghĩa mình bắt đầu làm thì mình làm cho nó xong rồi mình mới tính chuyện khác. Trí huệ là mình lúc đó mình biết mình cần làm cái gì, mình biết không nên làm cái gì. Cái trí huệ nó như vậy đó. Ok, thành ra cái việc phải hiểu, phải tin thầy như vậy nè. Nếu cái việc tập cái khả năng để mà ngừng cái suy nghĩ đó, thì tùy cái trình độ cái việc, trình độ nó càng ngày nó càng cao á, trình độ định lực quý vị càng ngày càng cao á, thì cái giải quyết quý vị càng ngày nó càng hay hơn. Cái người mà trình độ mà chú tâm cao hơn á, thì sẽ thấy cái biện pháp nó rõ ràng và hay hơn cái người có trình độ thấp hơn. Nên nói bây giờ cái người mà có kinh nghiệm mà chẳng hạn như ta nấu ăn quen tay rồi, người nấu ăn quen tay nè, cái đó người ta cần suy nghĩ, cái đó người ta bớt suy nghĩ đó từ đâu ra? Người ta không có cần quan tâm nữa, làm tay nó quen rồi, biết cắt ở đâu, biết cần làm gì tiếp. Khi lúc làm như vậy, càng bớt suy nghĩ, càng làm dễ dàng hơn. Tại mình làm càng ngày càng đẹp hơn, càng khéo hơn. Tại sao? Tại mình không còn lo sợ nữa và mình không còn cần suy nghĩ nữa. Cái đó là kinh nghiệm và cũng là trí huệ của mình. Chẳng như hỏi mấy cái người mà đầu bếp á, ta biến tuyệt. Lúc đó bù nhiên biết thêm tí muối, tí mắm. Hoặc là tôi thấy nhiều thầy, thấy nhiều bà cụ nấu ăn khéo dễ sợ lắm. Nếm một cái là biết là cần thêm tí muối, thêm tí đường, thêm tí bột ngọt. Biết ngay lập tức. Ai thắc mắc gì khác không? Bớt suy nghĩ đi. Okay. Càng ngày càng bớt suy nghĩ sẽ càng giải quyết nhiều chuyện hơn. Cái người vì mà được coi, được cho là sáng lập ra cái thiền tông bên người Hoa là một cái vị thiền sư tên là Bồ Đề Đạt Ma. Có bốn cái chuyện cái vị cần chú tâm tới. Nên đừng có hỏi thầy mấy câu hỏi khó quá, thầy trả lời cũng được. Là bỏ cái sân hận. Bồ Đề Đạt Ma ngày nói là đừng có giận. Mình thấy mình giận đó, mình vất cái giận mình giống như mình thảy con rắn ra khỏi nhà mình. Quý vị mà tự cho phép mình giận là không khác mình đang cầm con rắn trong tay. Đó. Đừng có giận người, đừng có giận hoàn cảnh. Con đời con người hiện đại người ta bây giờ cái giận làm cho thấy thiếu sáng suốt. Thứ nhì, theo cái hoàn cảnh. À, cái người mà đến trước á, cái người mà đứng đầu á, người lãnh đạo á, là phải phục vụ cho những cái người đi theo họ. Đó, người ở đông á, thì không phải người da trắng, người ở đông người thích làm chủ. Cái người mà làm chủ mà chính, cái người mà làm chủ mà giỏi là cái người đi phục vụ cho cái nhân viên của mình. Đó, mình phải phục vụ cho người khác, phục vụ cho người đi theo mình, không hỏi gì hết đó. Đừng có đòi làm theo ý mình, mà đều đòi theo ý của người. Cái này là mình góp ý kiến, làm này theo mục tiêu chung. Cái người mà lãnh đạo phải làm như vậy. Thì cái người mà ngày hôm nay bận rộn để đi ăn vui, vui chơi cái ngày lễ người cha đó, sẽ không học được bài học này. Những người mà ngày nay tới đây sẽ học được làm sao làm lãnh đạo. Người lãnh đạo cho gia đình, người lãnh đạo cho xã hội. Thứ nhất đừng có giận. Thứ nhì, ok, là phục vụ cho người. Đó. Thứ ba, đừng có đòi hết. Đó. Cuối cùng là thuận với cái thực tế. Cái thực tế nó như vậy nè. Cái thiền đó, bao giờ nó cũng hơn cái ác hết. cái thiền bao giờ nó cũng chinh phục được, chế phục được cái ác. Nên thầy nhắc hỏi quý vị muốn thắng hay là quý vị muốn thua? Quý vị muốn thắng ở bên thiện, kệ nó ác, kệ nó. Cái người ác cuối cùng sẽ bị thiệt thòi, cuối cùng sẽ thua. Người thiện cuối cùng sẽ thắng. Cái thiện nó sẽ nuốt cái ác. Nuốt. Tại vì cái ác là nó dựa trên cái ngã, bản ngã. Cuối cùng bản ngã sẽ thua, tại nó sẽ chết. Cuối cùng cái bản ngã nó sẽ chết. Cái thiền này là cái tự tính của chúng ta. Cái ác nó sẽ chết. Tại sao nó chết? Ông này ông tin thầy nói là cái ác sẽ chết. Tại sao ác nó sẽ chết? Tại vì ác tà không thể nào thắng được cái chánh. Cái đó là đúng, nhưng đều không phải là cái thầy muốn tới. Thầy hết thì giờ rồi, lần này phải nói vắn tắt thôi. Thầy phải ghi nó quanh, nó co hỏi. Ác là gì? Quý vị biết. Cái ác á, là muốn hại người khác. Hại cách nào? Hại mình. Cái ác là tự hại mình. Cái ác đó, nó sẽ hại, tự hại mình. Cuối cùng nó tự giết mình. Quý vị biết không? Cái bản tính của cái ác đó là nó tự hại. Cái ác mà tối cao nhất là tự hại mình. Tại sao như vậy? Mình dạy hết tất cả, giết hết tất cả mọi người thì còn có một mình thôi. Làm gì bây giờ nữa? Mình tự hại chứ mình còn làm gì nữa bây giờ đâu. Cuối cùng phải tự hại mình. Quý vị thấy nó ngược đời không? Cái ác đến độ mình phải tự giết mình, phải tự hại mình. Mà cái người mà cực ác và đang hại mình, phải bắt đầu hại mình ngay lập tức. Mình thấy nghe không? Cái người mà cực ác á, phải bắt đầu tự hại mình. Họ không đợi đến khi... Quý vị biết không? Cái người cực ác á, không bao giờ đợi đến cuối cùng á, mới tự hại mình đâu. Phải tự hại mình ngay lúc đầu luôn nữa. Ông nào cũng nói lý thuyết. Ông nói như vậy đương theo lý thuyết là đúng rồi. Tại vì nghiệp nhân quả, mình hại người ta mình sẽ bị hại. Các vị thấy không? Cái ác á, tại mình đâu phải một ngày mình thành ác đâu. Mình ác đời đời kiếp kiếp. Tại cứ một kiếp theo sau, mình càng ngày mình càng ác thêm. Thì càng ngày mình càng tự hại nhiều hơn. Ngược lại cái thiện. Cái gì nghĩ lại cho quay. Cái thiện nó đi ngược lại. Càng ngày càng tốt. Càng ngày càng bị cái ác nó hại mình được. Nó đi ngược lại, hoàn toàn nó ngược lại. Cái thiện, cực thiện đó, cực ác không thể nào đụng cực thiện được. Theo cái lý luận đó, thì cái cực thiện đó, cái cực ác không thể nào tới gần được. Cái gì muốn phe nào? Phe thắng là phải thua. Mình tốt là chuyện cực kỳ lợi. Cái tốt đó mới là có lý. Còn cái ác nó không có lý được. Cái ác đó là cái vô minh. Cái ác, cực ác không biết mình đang vô minh. Nó dễ sợ như vậy. Họ không biết rằng khi mà họ ác như vậy, họ đang vô minh. Không biết luôn. Thành những người từ xuất gia như chúng tôi đó, cái sự lựa chọn nó rõ ràng dễ sợ. Chúng tôi chọn đúng, đúng tốt. Ai cũng cười. Quý vị nghĩ lại như vậy. Mặc dù bề ngoài nó không phải như vậy, nhưng để quý vị nghĩ cho coi, nếu mà thầy không hiểu sao quý vị giảng được quý vị như vậy được. Hiểu rồi sao mà chọn trật. Một khi quý vị hiểu rồi, làm sao mà chọn sai được. Chứ đồng mình chọn thiện à, mình không chọn ác rồi. Tự động. Mà nếu thầy có là sai lầm, cái đó gọi là tạm thời một người điên rồi. Chỉ ngu, nghe tạm thời mà dốt một tí thôi. Ác là tạm thời vô minh. Cái ác cuối cùng nó cũng thành thiện. Họ trả cái nghiệp ác rồi họ sẽ thành thiện. Ai thắc mắc gì không? Rồi, thầy chúc quý vị một ngày lễ của cha vui vẻ. Theo truyền thống chúng ta hồi hướng công đức để giúp chúng sanh vậy.